niệm Phật. Niệm Phật cho đúng pháp, niệm cái tiếng nó phải nhập vô cái tâm để những cái sự loạn động không còn. Thì khi đó đó là lòng của mình không có cái gì hết, là vui nhất, là thanh tịnh nhất. Mà cái mà chúng sanh muốn là cái đó. Ai cũng muốn an lạc, an ổn, cười, thân tâm nhẹ nhàng, ai cũng muốn hết. Nhưng mà cái nguyên tắc á, thường là người ta nghĩ là phải kiếm cái gì bên ngoài thì nó mới đáp ứng được. Mình phải tìm cái gì bên thế giới màu sắc này thì đáp ứng cái niềm vui, giống như là mình có cái gì đẹp, mình mua hay là mình được cái gì á, thì mình sẽ vui. Cái an lạc vui đó cũng tốt lắm, nhưng mà nó sẽ mau hết lắm. Cái vui đó nó cũng không có phải cái mình dự ý đâu. Nhiều khi mình vui mình cũng chưa có dự ý 100%. Nhưng mà khi mà giữ chánh niệm, những cái sự mà quái ngại trong lòng nó tan biến, mình mới biết cái này là mình cần nhất và mình truy đuổi trong cuộc đời mình. Mà ai cũng vậy hết, chỉ có cái này chưa biết thôi. Phật dạy rõ vậy. Tổ nói là bây giờ đã hiểu được Phật pháp thì nên niệm Phật, đem hết cái tâm lực để mà mỗi ngày để rèn luyện cái tâm, nói chung là tu không cho nó loạn, giữ một lòng để cầu vãng sinh, như con thơ nhớ mẹ. Tại vì nguyên tắc là muốn hết khổ là chánh niệm. Bây giờ nếu mà muốn thấy tâm còn khổ đó thì không có đi giải quyết gì hết, chỉ niệm Phật là hết. Thì thường là chúng ta tâm khổ thì không có niệm Phật mà lại kiếm cái gì đó để mà trấn an đó, nhưng mà không có nổi đâu, sẽ thất bại, sẽ buồn nữa thôi. Chỉ có niệm Phật bay hết tất cả, cho nên nguyên tắc đã biết đó, thì người đó sẽ niệm Phật hoài thôi. Tại vì cái gì cũng lấy niệm Phật để mà làm cái lòng an, tâm an thì lý đắc, có nghĩa đạo lý ở đời đều hiểu. Thì lấy cái tâm lực để mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương cái kiếp này, trong cái thời khắc này, những cái chuyện mà viết văn chương, viết sách, viết cái gì dẹp hết. Là có một ông cư sĩ thì ông ta vừa niệm Phật vừa tu mà vừa cũng viết sách để mà ấn hành cuốn này cuốn kia, giống vậy. Thì tổ khuyên dẹp hết cái đó, sách vở gì viết gì dẹp hết. Tại sao? Những cái gì ông viết đó thật ra là văn tự trơn, là không có, là lời nói suông thôi, không phải là cái sự thanh tịnh chứng đắc trong nội tâm đâu. Cái đó là lời nói thanh tịnh, không phải là tâm đâu. Ông nói dù cho thanh tịnh tới bậc nào đó, nhưng mà quay về vẫn là phải niệm Phật để đàn áp hết những cái vọng tâm. Mà bây giờ vọng tâm trong lòng chưa có hết mà đi viết á, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh. Thấy chưa? Có nghĩa là người viết sách là người phải lòng đã thanh tịnh rồi mới viết. Còn chưa thanh tịnh mà viết á, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh, nhưng mà lại viết những lời thanh tịnh, cho nên là chỉ là nói suông thôi, không có phải là thật đâu. Thật đó, cái người đã thanh tịnh rồi thì viết cái chữ thanh tịnh mới đúng. Giờ chúng ta chưa thanh tịnh mà cứ viết, cho nên tổ nói dẹp hết. Muốn thanh tịnh đó, do đó đều là những lời nói suông, không có chú trọng tới cái thật tu thật chứng. Muốn thanh tịnh thì nhiếp sáu căn tịnh niệm nói tiếp, thì trọn chẳng có hy vọng thực chứng nào. Có nghĩa là nếu chúng ta không nhiếp sáu căn, không niệm Phật cho nói tiếp thì không có sự thanh tịnh ở thế gian này làm được đâu. Thì các căn đều đóng lại, nhắm mắt liêm diêm để mà ngồi tịnh tọa, dẹp hết cái sự loạn động trong tâm. Nếu mà bỏ cái sự tịnh niệm như vậy đó thì ở thế gian này không có sự thực chứng gì hết, có nghĩa là không có thanh tịnh đâu. Người thanh tịnh là nhập ở trong định, tu rất là chân thật, mà dẹp hết cái những cái rác rến trong lòng đi, rất nhiều năm tháng, không phải một hai ngày đâu mà nhiều năm tháng, thì con đường giải thoát kiếp này là rõ ràng như vậy. Thì các vị nếu mà sau này có điều kiện thì hãy dốc lòng tu, bây giờ sắp xếp không. Còn những người nào có duyên xuất gia thì nên đi, tại vì cuộc đời cứ mà bận rộn ngoài đời, không biết chừng nào mới được những cái điều mà Ngài nói. Tại vì nội tâm là loạn, phải có thời gian tu rất giỏi mới được. Còn mấy phải có định lực sâu, và cái công việc làm phải biết cách lắm mới có thể thanh tịnh trong lúc đi làm được. Giống như là làm cái gì thì niệm Phật theo cái động tác ở trong lúc làm, giữ tâm nó. Làm mà giữ tâm được có thể là quên công việc, không biết cái giờ, khi nào hết giờ thì mới được. Niệm Phật không có biết giờ đâu, không có giống như dài quá. Nhưng mà đi làm mà niệm Phật được, nhất tâm á, niệm được chuyên tâm đó thì 8 tiếng đi làm hết thời nào không hay mới được, tâm nó mới tịnh. Nếu mà còn ngóng ngóng coi đồng hồ hoài còn loạn lắm. Ở trong hai lá thư tổ nói một ông là 50 tuổi, một ông là 70 tuổi, ông nào tổ cũng nói buông xả đi, sống không còn lâu đâu. Tổ cứ nói là 50 tuổi cũng không còn sống lâu đâu, đừng có tưởng là 50 tuổi là còn trẻ lắm, ngày tháng không còn bao lâu đâu, hãy buông xả hay tu đi, những cái gì buông hết, dẹp cho lòng sạch để lâm chung chánh niệm. Chứ mấy lâm chung không chánh niệm mà nó mê, gọi là bệnh đủ loại hết. Cho nên là 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, cho tổ nói vậy. 70 tuổi rồi thì thời gian không còn bao nhiêu đâu, hãy buông hết tất cả, nhất tâm niệm Phật thì mới có thể giải thoát kiếp này. Cho nên là một lòng chuyên tu thì không có ai không vãng sinh hết, chỉ sợ là chúng ta không sắp xếp cho tốt, chưa muốn tu, hơi hơi bắt đầu muốn là đã bệnh chết rồi. Nhiều khi tới 70 tuổi chưa muốn tu, cũng còn muốn cái gì á, chưa muốn, hoặc là muốn hơi hơi thôi, thì thường là vậy mới không vãng sinh. Chứ người muốn thì người ta buông hết, người ta mặc chuyện đời, người ta cứ niệm Phật, người ta biết lâm chung tôi chánh niệm, người ta niệm Phật suốt ngày. Còn người chưa buông, sáng tu chiều nghỉ giống vậy, ta cứ lo cái gì đó, cho nên như vậy mới không vãng sinh. Người muốn vãng sinh thì buông hết, thì như vậy mới thoát được cái thế giới ngũ trược, lên chín phẩm sen. Còn nếu như mà có cái tâm muốn là đời sau làm cái gì, rồi đời sau nữa làm cái gì, phát cái tâm làm cái gì, thì không có vãng sinh này. Nhưng mà tôi kiếp này không muốn vãng sinh, tôi ráng tu giỏi, kiếp sau tôi tới đây là một vị tăng hay là một người nào giàu có, để mà độ chúng sanh, phát cái tâm gì, thích cái gì đó, thì người đó nhất định là không có nói vãng sinh với họ đâu. Tại vì chưa có buông xả thế giới này. 50 tuổi, ngày tháng cũng không còn nhiều. Bởi vậy như chân hiếu 40 cũng không còn nhiều đâu. Sự thật là vậy, không có còn. Giờ là bỏ hết, bỏ hết, chỉ là tu thôi, niệm Phật, cầu cái lâm chung chánh niệm, cái gì cũng bỏ hết. 40 cũng chưa chắc là lại còn nhiều, nhiều khi 45 nó chết, thí dụ đâu có biết, đâu có ai biết được. Không còn nhiều đâu, cho nên mình ráng tu đó, cái sự vãng sinh nó mới thành tựu. Thì cái niệm Phật, mà niệm Phật á, nếu mà đúng pháp á, nó an lạc suốt ngày, hải phiền não nó nhập, niệm nó bay hết, nó thanh tịnh, nó không ở với mình lâu, tại vì cái công phu nó đẩy ra hết. Nếu công phu mà chưa đúng mức, không đẩy nổi, nhiều khi phiền não nó nhập 3-4 ngày cũng còn lấy câu niệm Phật cầm cự không nổi. Cái đó là tại vì cái tiếng niệm mình nghe không được nó, cái sự nghe không đúng, nghe tới mức nó mới đẩy ra được. Nghe tới mức á, là 10 phút là mất rồi, 15 phút là tiếng Phật nó rõ mùng một rồi, bao là bao nhiêu cái sự nhẹ nhàng như là như Bồ Tát cho mình uống nước vậy đó, nó nhẹ rồi, tâm hồn mình bắt đầu nó thanh tịnh, thì lúc đó mình mới thấy tất cả những phiền não hồi nãy đó cũng là không có thật đâu, cũng là từ tâm của mình loạn mà sanh, giờ tâm mình tịnh hết. Nguyên tắc không phải lỗi của người đâu, mà từ tâm mình loạn, tâm mình tịnh, ủa nó đi đâu rồi, cái chuyện hồi nãy mình phiền nó cũng ở đó, nhưng mà khi tâm mình tịnh, ủa không còn phiền nữa, rõ ràng là lòng của mình là chủ hết tất cả, đúng không? Cho nên cứ dụng tâm, không có cần bên ngoài đâu. Nhiều khi chúng ta không có niềm tin, không có định lực, rất sợ bên ngoài, sợ bên ngoài nói gì rồi mình chết luôn giống vậy. Nếu có định lực một chút có thể là mình vững lắm. Bên ngoài nó trái ý mình, lòng thôi không loạn giống vậy, cái năng lực nó sẽ tăng lên. Mà cái đó là do biết cách nghe tiếng Phật thôi, không có gì. Chúng ta tới đây là luyện cái đó, luyện cái tiếng Phật nghe cho rất sâu trong lòng, để làm cái tư lương, để mình đi vào cuộc đời lúc nào cũng thanh tịnh hết, phiền não mình dẹp hết giống vậy. Thì các vị nhất định sẽ từ sẽ làm được, phải không? Giống như mình học một cái gì đó khó thì phải chờ thời gian, mình phải niệm Phật nhiều, phải học nghe, chứ không mấy thì 3 câu đã loạn rồi, loạn loạn tới quên hết, nửa ngày sau mới nhớ, ủa đang niệm Phật. Thì như Chương Hiếu nói, buồn ngủ cũng là tại vì cái tiếng Phật không nhập, chứ không có gì hết đó. Nhiều khi ngủ một ngày 10 tiếng rồi nó cũng còn buồn ngủ à, cái niệm Phật là nó ngủ. Đó là tại vì cái cách dụng tâm nó chưa có đúng mức thì nó sẽ bị như vậy. Nếu như mà chúng ta dụng tâm đúng mức đó, nhất định không buồn ngủ. Làm sao buồn ngủ được? Tại vì cái tiếng nó nhập nó rõ mùng một vậy, và cái phiền não nhất định là không có. Nếu mà có phiền não cũng nghe chưa đúng nữa, chưa biết cách nghe, chưa có biết cách để mà hạ thủ. Cho nên một cái phương pháp mà chưa nắm vững đó thì không đi được đâu. chưa có đi được đâu rồi đã té rồi. Cho nên chúng ta hãy tập lắng tai nghe, nghe tiếng Phật. Mới đầu dùng sức phải không? Dùng sức rất nhiều để mà tập trung, thấy khổ lắm. Khi mà tập trung được một chút đó, buông cái sức đó, nó nhẹ như lông hồng vậy, buông hết nghe nó. Cũng như là ngồi đó, như Trân Hiếu có cảm giác như khi mình ngồi đó, mình nghe cái tiếng Phật nó liên tục, không có không biết ai niệm rồi nó liên tục nó cứ câu này câu kia, mình ngồi mình cười hoài, ở đâu mình niệm vui dữ vậy, đó là vậy đó, nó cứ niệm hoài, niệm 10 câu mình lận hạt, niệm đi, giống vậy thì nó cứ niệm hoài, mình cứ nghe, càng nghe càng niệm rồi lòng mình nó càng thanh thản, mình buông cái sức kềm luôn, không có kềm nữa, không có muốn nó niệm hay không nữa, mà nó đã có cái đà rồi, cứ ngồi đó, nửa tiếng qua rồi, mà cái tiếng Phật vẫn còn. Nó cứ như vậy, thì như vậy đó, khi mà có một cái đà rồi nó buông cái sức, đừng có chú ý nữa thì không nhức đầu, không chóng mặt, không gì hết. Vừa buồn ngủ là tại cái tiếng nó mờ, vừa có phiền não xâm nhập, tại cái tiếng nó mờ chứ không gì hết. Thì nếu mà chúng ta biết kềm cái tiếng, nó biết cách vừa kềm rồi vừa buông ra mà thấy nó hơi buồn ngủ, kềm nó lại cho nó được chánh niệm, nghe rõ vừa rõ buông ra. Chứ mà nắm hoài một hồi là nó nhức đầu, nó loạn hết, cho nên là thư thả nhưng mà biết cách là dụng tâm vậy đó, thì đừng cho nó buồn ngủ. Cố gắng cứ như vậy thì tiếng Phật nó cứ như vậy. Nhiều khi nó như vậy vậy mình nghĩ còn ngày nào đó mà 7-8 tiếng hồn nó như vậy hoài chắc sướng lắm, phải không? Cuộc đời của mình là sướng nhất rồi. Cứ vậy mà về Tây Phương, thế gian này quên rồi là khi niệm Phật gương mặt phải thư thả. Không thư thả là nhức đầu là không đúng đâu. Phải thư thả, phải như ngủ vậy. Vậy rất là thoải mái. Cái gương mặt của mình có thể tự biết. Nếu mà nó nhăn mình cũng biết nữa. Niệm Phật nhiều khi nó nhăn lắm. Nó nhăn giống như khổ lắm. Nhìn nhau, sao khổ dữ gì. Giống như là chiến tranh gì đó. Phải chống với bao nhiêu thứ phiền. Nó không chịu nhập tâm mà thầy là giống như vậy. Ráng vậy, cắn răng. Ráng giống như vậy. Thì đó là nghe chưa được gì hết. Tiếng Phật còn lạ lắm, không quen gì hết. Khổ lắm, không niệm Phật thì khổ, mà niệm cũng khổ hơn, không có chịu nhiếp tâm nó cứ loạn, tức lắm giống vậy, 2-3 câu là loạn rồi. Không sao, cứ từ từ, thư thả rồi tập nghe nó, nghe cho được nó, và rồi nghe nó coi nó được mấy câu rồi nó mới loạn. Nhiều khi nó 2 câu nó loạn, nghe lại, ráng kỳ này nghe 5 câu đi, giống vậy nghe được 5-10 câu nó không loạn, có cái đà rồi đó, có cái đà rồi mình sẽ thấy. Cái đà đó mình nương nó, có thể nó đi xa ngàn dặm đó. Cái đà đó, và khi nó đi được rồi đó, buông ra, buông nó ra mới an lạc, chứ đừng có kèm nó. Thì đó là cái câu của Ngài Hư Vân dạy, nếu để tâm tự nhiên thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp. Đó là lời của các Ngài. Buông nó ra đó thì nó thanh tịnh tràn khắp, nắm nó lại giống như lời vác đá lên vai vậy đó. Nhưng mà đầu tiên không thể nắm, không nắm nó làm sao mà tựa được, giống như vậy. Phải nắm nó khi nào nó nghe rõ rồi, từ từ buông nhẹ nhẹ ra để cái chánh niệm nó không mất. Thì khi nào mà không còn dụng tâm gì hết mà cái tiếng Phật nó cứ liên tục hoài vậy thì là vui lắm.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.